This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trở về trong chương trình của mình. Xin được chào bạn. Bạn có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không?
À, cũng rất là khỏe bạn Hiền. Sao rồi bạn, sao đây? Hả?
Khỏe, sao mấy ngày nay không chịu làm kinh tế để tôi đợi hoài.
Ai được rồi. Của chương trình đó thì để cho bạn làm cho nó vui vẻ. Không, phải không quý vị bà con đồng hơn? Đồng ý với Hoàng Tính ha. Sao đi, có gì mới, có gì vui không? Mệt phải không? Mệt lắm phải không?
Cũng ok anh Hoàng Tính. Mệt lắm.
Có
ngày thấy thì biển khoáng màu đỏ cũng hơi mệt đó. Mặc dù những ngày qua thì vẫn là con số lên cao kỷ lục. Quý vị biết rằng Dow Jones hiện tại bây giờ thì mặc dù con số nó giảm khoảng gần 200 điểm, tức là khoảng 4 ngày trước, nhưng mà con số này nếu mà tính ra đó, nó vẫn là con số record so với năm 2018. Năm 2018 vào khoảng tháng 10 đó, con số nó cao nhất được khoảng 26.616 điểm, là con số record, tức là kỷ lục ngay lúc đó. Nhưng bây giờ thì con số này là 26.630 điểm, nó vẫn cao hơn hồi năm ngoái là record, con số kỷ lục, mặc dù giảm 97 điểm. Nhưng mà so với 4 ngày trước thì con số này nó lên đến 26.805 điểm, record cái thưa vị. Hiện tại giờ Dow Jones giảm 97 điểm, con số là 26.630 điểm. Nasdaq thì giảm 42 điểm, hiện tại là 7.963 điểm. SP500 giảm 10 điểm, hiện tại là 2.935 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.99%. Cái con số 1.99% này nó cũng buồn lắm nha quý vị. Có những người nào, đặc biệt những người lớn tuổi mà sống với interest, họ bỏ tiền vào nhà băng, họ lấy tiền lời đó. Mà cái thi nốt 10 năm này là họ thấy là giảm như vậy thì tiền lời nó cũng giảm theo, cũng buồn đó. Trong khi đó thì dầu thô giảm khoảng 5 xu, một thùng dầu thô là 57.88 xu. Một euro đổi được 1.14 xu. Vàng là con số đáng nói sáng ngày hôm nay, nó lên đến 20 đồng, hiện tại 1.437.30 xu cho một ao vàng. Chút xíu đây thì sẽ nói về vàng của quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.74%, rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 4.02%, rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim giá tự do mua vào là 23.240 đồng, bán ra là 23.360 đồng. Vàng thì mua vào 36.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 39.250.000, bán ra là 39.750.000 một lượng. Và con số này chúng tôi tin chắc ngày mai sẽ lên đến 40 triệu đồng cho một lượng vàng, thưa quý vị. Lý do tại sao vàng lên nhiều như vậy, lên cao như vậy mà không có chiều hướng đứng lại? Quý vị biết rằng từ khoảng 4-5 ngày nay vàng lên đến 11.4%. Và theo các nhà đầu tư, đặc biệt về vàng, thì họ cho biết rằng ba cái yếu tố mà làm cho vàng lên không có chiều hướng đứng lại. Thứ nhất là cái tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Quý vị biết rằng cái tăng trưởng kinh tế toàn cầu là quốc gia nào cũng ok về cái GDP, tức là không có bị lỗ, không có bị crisis, không có bị khủng hoảng tài chính, quốc gia nào cũng ok toàn cầu. Và cái thứ hai là sự không chắc chắn do cái về địa thế chính trị hiện tại bây giờ bất ổn, thưa vị, chúng ta thấy là Iran, rồi ngay cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Biển Đông, ôi nó lung tung, đã làm cho nhiều người họ có một cái sự lo lắng xa. Rồi cái cuối cùng là một sự thay đổi lớn trong cái lập trường chính sách về tiền tệ của Hoa Kỳ. Họ có cắt giảm lãi suất nữa hay không, có thể giảm khoảng 5 phân nửa, tức là half point, tức là 0.50%, hiện tại là 2.25%, có thể giảm xuống còn 1.75% chăng. Cái điều này không ai biết trước được, nhưng mà vẫn đang, Federal cũng đang nhấp nhé các quý vị. Và cái điều mà một cái câu hỏi rằng các nhà đầu tư tại sao đổ tiền vào vàng nhiều như vậy, thì ba yếu tố đó cho thấy rõ ràng nếu mà chính trị bất ổn là họ đổ vào vàng ngay, họ không, ví dụ bây giờ anh Hoàng Tính làm ăn với lại Tàu Cộng. Anh Hoàng Tính thấy tình hình kinh tế của Trung Quốc bắt đầu có chiều hướng nó là lung lay khi mà cái tariff của Hoa Kỳ và Trung Quốc nó đang nhọc nhằn đó, thì anh Hoàng Tính không đầu tư nữa, anh rút tiền ra. Tiền không để không, cái thưa quý vị, họ phải đầu tư trong một cái gì? Họ mua vàng. À, đó là một cái nhỏ dù có thể giải thích quý vị như vậy, thì họ mua vàng để đó. Họ không dám mua đô la vì đô la xuống bất thường, lên xuống bất thường khi mà cái tình hình kinh tế về, chúng ta biết rằng Trung Quốc thì họ chơi cái chiêu mà gọi là họ làm cái manipulate, cái chữ này là cái manipulate, tức là họ làm tiền tệ, thao túng tiền tệ, thì nó không thể ảnh hưởng đến vàng nữa, ảnh hưởng đến tiền, đồng tiền Trung Quốc, đồng tiền Mỹ Kim mà họ mua vàng. Và vậy thì hỏi cái vàng này nó lên đến bao giờ nó sẽ trở lại bình thường, hoặc là khi nào nó xuống trở lại hay nó xuống luôn? Thì cái câu trả lời rất đơn giản, ba cái yếu tố mà Dương vừa mới nói, một trong những yếu tố này còn là vàng vẫn còn lên. Ba yếu tố này bình ổn trở lại thì vàng có thể bình ổn trở lại hoặc đi xuống chút xíu, còn ngoài ra thì vàng hiện tại bây giờ vẫn còn đang leo thang, cái thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến the best travel credit card của năm 2019. Quý vị nào cũng vậy, chúng ta nhớ là Việt Nam đó, thường thường chúng ta xài tiền mặt là cash is king. Nhưng cái vấn đề là quý vị còn trẻ đó, thì chúng ta thường đi du lịch thì chúng ta phải nhớ đừng quên một cái credit card, một cái thẻ tín dụng. Cái thẻ tín dụng mặc dầu nó có những cái phiền toái rất nhiều khi quý vị nhiều thẻ quá đi, nhưng mà một cái thẻ thì chúng ta dễ manage, tức là chúng ta dễ kiểm tra hơn. Thì cái thẻ tín dụng nó rất cần thiết, đặc biệt trong cái thời điểm vacation là mùa hè này. Quý vị, nhưng mà cái câu hỏi rằng cái thẻ nào là tốt nhất, xin trả lời có những cái yếu tố sau đây. Chúng ta cũng nên dùng cái thẻ, nếu gọi là overall the best, chúng ta mướn xe, chúng ta đi máy bay, chúng ta đi ăn, chúng ta đi mua sắm, everything, là cái Chase Starfly Preferred number one. Cái thứ hai đó là cái thẻ tốt nhất để cho travel không thôi đó, chỉ đi du lịch only đó, là cái thẻ Bank of America. Chúng ta travel reward, chúng ta có thể lấy reward. Cái đó là cái thẻ tốt nhất cho travel. Cái tốt nhất cho mua để mà đi máy bay, tức là Chase Starfly Reserve. Đây là cái thẻ mà chúng ta dùng mua máy bay điểm rất cao mà có cái bảo hiểm cũng rất cao. Có những cái thẻ tín dụng, trường hợp như máy bay rớt thì cái người bị tử nạn về máy bay được 1 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà không ai mong muốn điều này đâu ha. Nhưng mà cái thẻ mà best for air travel là Chase Starfly Reserve. Cái the best cho đi lái xe đi đó, chúng ta đi đường, mua sắm, đổ xăng này đó, đã được cái point, được cái những bảo hiểm về xe cộ, rồi ngay cả chúng ta có cái road assistant đó, là Wells Fargo mà under subsidy của American Express. Đó là cái thẻ, 4 cái thẻ mà Dũng khuyến khích quý vị nên có một trong những cái thẻ này, không có 4 cái nha, một trong những cái thẻ này thì rất là tốt cho chúng ta đi du lịch, cái thưa quý vị, hay đi gọi là vacation, travel on vacation trong cái mùa hè này, có thì tốt lắm. Trước đây Dũng có giải thích quý vị, chúng ta đi mướn xe đó, mà chúng ta, người ta bắt chúng ta mua insurance của cái xe, chẳng hạn chúng ta đi vacation ở Florida, cái người salesman đó rất là giả mang, cái thưa quý vị, họ lợi dụng chúng ta không hiểu biết, đặc biệt cái da vàng vàng mà mắt không có mí nào đó, người châu Á đó, hay là người Hàn Quốc, hay là người Chinese đó, thì rất dễ bị gọi là bị hù. Nếu mà không mua bảo hiểm thì chúng ta sẽ bị đền này nọ, nhưng thật sự ra cái bảo hiểm quý vị này đã cover everything rồi, chưa kể cái thẻ mà tín dụng quý vị đang xài để mướn xe đó, nó cũng có bảo hiểm để cover cái xe của quý vị nữa. Nên mùa hè này chúng ta đi du lịch nhớ nha, ai bắt chúng ta mua insurance cho cái xe đó thì chúng ta nói rằng we have it. Cái bản tin kế tiếp thì cứ nói về chiếc xe, đặc biệt về xe Toyota và Lexus. Bây giờ tôi muốn hỏi một câu ha, quý vị nào đang dùng cái xe mà có cái remote mà nhấn cái nút vô đó, nó gọi là push button ignition, nhấn vô đạp cái đề cái xe đó, mà chúng ta đi ra quên tắt máy, đưa tay lên, tín dụng là người đưa ra đầu tiên, quý vị lần đầu tiên sử dụng cái xe này mà nhấn vô nút đề đó, đi ra chợ rồi đi vô vòng 15 phút đi ra, leo lên xe, mở tỉnh bơ. Ở cái xe đó chúng ta nhớ khi cái máy không tắt ra chúng ta khóa không có được, nhưng mà cũng tỉnh bơ đi ra rồi bấm nút khóa nghĩ tiếp, tưởng là cái xe này nó khóa rồi, nhưng mà đi vào đi ra rồi mở cửa tự nhiên, ủa sao cửa cần mở, mà lên đạp, vừa đạp thắng cái máy nó tắt, cha nó vậy đó, wow, vậy là mình quên tắt máy trong 15 phút. thì biết được cái lãng trí của những người Mỹ trong đó có Tiến Dũng đó, thì họ bắt đầu chế ra chiếc xe của năm 2020 này đó, là vì đề mà xuống cái xe trong vòng bao nhiêu phút cái xe tự động tắt máy. Cái quan trọng đó là không phải tốn xăng nha, cái quan trọng là từ năm 2006 có khoảng 37 người đã tử vong khi mà cái carbon monoxide nó đã burn hết cái oxygen trong cái garage của họ và làm cho cả gia đình tử vong. Cái điều này rất quan trọng. Vì biết rằng cái xe chúng ta đậu bên ngoài thì không nói, mà chúng ta đậu vào cái garage ấy, thì cái xe nó chạy thì nó đốt tất cả những oxygen trong garage rồi. Nó rút luôn cả cái oxygen trong những cái phòng quý vị đang ở. Và đặc biệt vào mùa đông đó, hay là mùa hè đó cũng vậy, đóng người Mỹ lúc nào cũng đóng cửa kín mít hết để làm gì, để mở máy lạnh không tốn, mở heat không tốn, thì làm cho 37 người tử vong của năm 2006 cho đến nay. Và cái điều này đã làm cho hãng Toyota và Lexus sẽ chế chiếc xe vào năm 2020 đó. Chúng ta bước ra khỏi xe thì cái sensor sẽ báo rằng cái xe này không có ai trong đây, thì trong vòng bao nhiêu phút đó là cái xe này sẽ tắt máy, rất là an toàn, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến Are you middle class? Bạn có phải là trung lưu hay không? Đây là bản tin cuối cùng. Ai là trung lưu, đang sống trung lưu thì đưa tay lên. Thật sự ra thì có nhiều người nói rằng tôi có khoảng 1 triệu một năm là tôi là trung lưu, hay là tôi là thượng lưu, hay là tôi chỉ cần có 500 ngàn, làm 500 ngàn một năm là tôi là thượng lưu, hay là tôi làm khoảng 60 ngàn một năm tôi là thượng lưu. Có nhiều người nói 30 ngàn tôi cũng là thượng lưu rồi. Đúng. Thưa quý vị, theo con số thống kê của Pew Research Center thì quý vị làm khoảng 52.187 đồng or more mà cái gia đình 4 người là chúng ta đã là trung lưu rồi. Nhưng họ cũng làm một thống kê chính xác hơn nữa, có 5 cái yếu tố sau đây quý vị nào mà đạt được, ngay cả quý vị làm 40.000, 30.000 một năm, chúng ta cũng là trung lưu. Đôi khi tiền nhiều quá cũng không phải là trung lưu, mà tiền ít quá cũng không phải là hạ lưu. Chúng ta sống mà an nhàn, mà cảm thấy happy là chúng ta trung lưu. Cái thứ nhất, trả bill không cần tính toán, tức là chúng ta xài bill điện, bill nước, bill ga, bill xe hay bill nhà đó, trả vô tư, không có tính toán, không có tính trước tính sau. Thứ nhất. Thứ hai là một công việc hoàn toàn vững chắc. Cái thứ ba là có khả năng save tiền để dành tiền. Cái thứ tư, có thời giờ và có tiền để đi du lịch. Và cái thứ năm, ít nhất 1.000 đồng trong nhà băng. Nếu quý vị nào mà đạt được 5 tiêu chuẩn này, chúng ta là trung lưu. Tiêu chuẩn rơi ra lên, chúng ta là trung lưu. Có save thì có, gọi là có trả tiền được. Khi mặc dù tiền lương không cao, quý vị, nhưng mà có khả năng chi trả được tất cả 5 cái trên là chúng ta trung lưu rồi. Là tính thượng lưu hay trung lưu?
Dạ, chắc hạ lưu quá.
Hả? À, là sao?
Đúng vậy, thưa quý vị.
Tính thượng lưu chắc luôn.
À, đúng
anh
vậy.
Đi làm công việc thấy lúc nào cũng nói trên đài, tức là security job rồi,
yeah,
đúng không?
Dạ. Yeah. À, làm sao cũng hy vọng Hòa Tính như Tiến Dũng cũng như là hy vọng quý vị cũng sẽ trở thành cái giới trung lưu, từ trung lưu chúng ta sẽ lên thượng lưu đó, thưa quý vị ha, để sắm được chiếc xe mà nhấn máy vô chạy giống như Tiến Dũng nói trước cái bản tin này, để cho đời phơi phới hơn mà nhớ cẩn thận một xíu trong cái vấn đề chi tiêu, để chúng ta sẽ có được một cuộc sống thiệt là tốt đẹp, phải không Tiến Dũng?
Dạ, yeah, cảm ơn Hòa Tính. Tôi thấy rằng 99% là Việt Nam là có đời sống trung lưu rồi, thưa vị. Chúng ta thấy nhiều người Việt Nam mà chúng ta ít khi nào bị khó khăn về vấn đề tài chính, đặc biệt năm điểm này thì họ đều có hết. Cảm ơn Hòa Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi trở lại chương trình.